Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe một đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách.
Trong lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn bận rộn với 8 gói giải pháp cứu nguy nền kinh tế, thì chính phủ của ông cũng đồng thời mạnh tay đối phó với phong trào nhà thờ đòi đất, vô hiệu hóa những người bất đồng chính kiến, sử dụng diễn đàn trên mạng như một hình thức báo chí tự do của công dân. Tuần này, chúng tôi tổng hợp các thông tin liên quan đến vấn đề này. Trung tuần tháng 8, 2008, các linh mục và giáo dân xứ Thái Hà, Hà Nội đã tiếp nối phong trào tập trung đông người cầu nguyện đòi lại đất đai của nhà thờ đã bị nhà nước tịch thu trong thập niên 1960. Khởi đi từ Giáng sinh năm ngoái, hàng ngàn người ngày đêm cầu nguyện để yêu cầu chính phủ giao trả lại trụ sở khâm sứ tòa thánh trước kia ở phố Nhà Trung, Hà Nội. Tình hình này sau đó đã lắng dịu do các khuyến cáo từ các giới chức giáo hội cấp trên. Nay sự kiện Thái Hà lại bùng lên lớn rộng hơn trước và được các giám mục, linh mục cũng như giáo dân tham gia đông đảo. Báo chí truyền thông do nhà nước quản lý đã liên tiếp đưa tin, bình luận, cáo buộc các linh mục giáo xứ Thái Hà là sách động giáo dân về điều họ gọi là kích động lợi dụng đức tin xâm phạm tài sản nhà nước thống nhất quản lý ở khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Tờ Hà Nội Mới, cơ quan chính thức của Đảng bộ Đảng Cộng sản thành phố Hà Nội, xem sự kiện Thái Hà là thách thức quyền lực nhà nước một cách nghiêm trọng. Tờ báo đưa tin là vào đêm 9 tháng 9 vừa qua, đã có tới 600 linh mục, giáo sĩ và hàng nghìn giáo dân kéo sâu vào bên trong khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng để dựng tượng Chúa. Trong thời gian trước, đã có lúc xảy ra xô xát kèm theo hơi cay và đạn cao su chống biểu tình. Tuy nhiên, Bộ Công an đã bác bỏ sự kiện này. Chúng tôi xin trích lời linh mục Vũ Khởi Phụng, chánh xứ Thái Hà trên đài Á Châu Tự Do về quá trình yêu cầu chính quyền trả lại đất của nhà thờ.
Tất cả những phương pháp gì mà luật pháp quy định thì chúng tôi đều dùng cả. Còn cái chuyện mà bà con cầu nguyện đó thì ngoài cái chuyện pháp lý ra thì nó là cái niềm tin và cái bức xúc của người ta về các vấn đề công bình xã hội mà khiến cho người ta đến cầu nguyện. Mấy ngày hôm nay thì những người đến cầu nguyện không phải chỉ là những người thuộc về giáo xứ chúng tôi, mà những người cầu nguyện là những người hiện nay đến từ những tỉnh rất xa, bởi vì người ta có một cái sự đồng cảm rằng là còn nhiều điều khuất tất trong những vấn đề đất đai, đặc biệt là những đất đai của tôn giáo, của giáo hội.
Trong suốt lịch sử của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính quyền chưa từng phải đối phó với những vụ việc tương tự như ở phố Nhà Trung hay ở giáo xứ Thái Hà. Trong dịp trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Trần Phong Vũ, chủ bút Nguyệt San diễn đàn giáo dân trụ sở California, Hoa Kỳ, đã nhận định vụ Thái Hà và trước đó vụ tòa khâm sứ là một bước ngoặt mang tính quần chúng, ông nói.
Từ trước nay những đấu tranh, kể cả những đấu tranh ở bên ngoài của những nhà dân chủ đó, nó có tính cách cá nhân thôi. Và người Cộng sản rất là sợ quần chúng. Cái lần này thì nó đã có cái sự tham gia của quần chúng từ 5-7 ngàn người lúc mà cầu nguyện để mà đòi lại tòa khâm sứ cũ, và lúc này cũng vậy. Tôi được biết trong những ngày vừa đây, tôi vừa được đọc một cái thư riêng của một người bạn từ Hà Nội gửi qua, thì cho thấy rằng là con số những người từ khắp nơi kéo về càng lúc càng nhiều, mà nhất là những cơ quan truyền thông của nhà nước tìm mọi cách để mà bóp méo sự việc đi, rồi thì là xúc phạm tới uy tín của giáo hội nói chung và của giáo tín hữu Công giáo và đặc biệt các cha dòng chủ thế đó. Thì cái sự kiện này nó chuyển sang quần chúng rồi.
Tờ Sài Gòn Giải Phóng Online đưa tin chính quyền truy tố 4 người vì liên quan tới vụ đục tường chiếm đất của công ty may Chiến Thắng số 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Tờ báo có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh không đề cập gì tới sự kiện Thái Hà hoặc giáo dân tập trung hàng ngàn người để cầu nguyện tại khu đất trước kia thuộc về giáo xứ này. Sự kiện chính quyền truy tố 4 giáo dân trong số hàng ngàn người tham gia cầu nguyện ở Thái Hà có thể là một hành động răn đe khởi đầu. Chúng tôi xin trích phát biểu của một giáo dân Thái Hà với đài Á Châu Tự Do.
Tôi là tâm bạn người của giáo xứ Thái Hà, tôi ở đây hơn 9 tháng rồi ạ. Nếu như mà có bị bắt đi chăng nữa thì đấy cũng là một hình thức là tử vì đạo. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự nếu như được chết như thế. chỉ sợ là chưa đến lượt tôi vì còn có những người khác người ta còn hơn tôi, người ta đã được đi trước rồi.
Tờ Công an Nhân dân khi đưa tin về sự kiện Thái Hà đã trích phát biểu của ông Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Sở Công an Hà Nội cho rằng, riêng việc các linh mục có mặt tại các địa điểm có đông giáo dân tụ tập cầu nguyện trái phép đã là hành vi xúi dục kích động. Không những vậy, chính quyền qua báo đài của mình còn cáo buộc Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt là kích động giáo dân giáo sĩ qua thư hiệp thông của ngài. Trong dịp trả lời Đài Á Châu Tự Do, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt phát biểu.
Tôi nghĩ rằng phía giáo dân thì cầu nguyện một cách an bình là họ nói lên cái tiếng nói của công lý, còn cái đạo lý ở phía nhà nước và phía có quyền giải quyết thì chắc chắn là cái phía có quyền thì phải có cái sáng tạo và mà giải quyết, chứ còn nếu theo những cái lập luận từ trước thì ta sẽ đi đến bế tắc thôi.
Dường như có sự trùng hợp về thời gian qua những hành động mạnh tay của chính quyền. Cùng lúc với vụ giáo xứ Thái Hà, nhiều người bất đồng chính kiến ở miền Bắc đã bị tạm giam. Theo tin chúng tôi ghi nhận, trong vòng 48 giờ tính đến tối ngày 11 tháng 9, tổng cộng đã có 7 người bị tạm giữ, gồm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phạm Văn Trội, cô Phạm Thanh Nghiên, nhà thơ Trần Đức Thạch, ông Ngô Quỳnh, ông Phúc ở Hải Dương và dân oan Võ Văn Nghệ. Thông tin này được xác nhận bởi nhà giáo Nguyễn Thượng Long ở Hà Tây. Ngày 10 tháng 9, các báo mạng ở Việt Nam như Pháp Luật và Vietnamnet đưa tin ông Nguyễn Văn Hải, 56 tuổi, tức blogger Điếu Cầy, một người bất đồng chính kiến sử dụng mạng Internet, bị tòa án quận 3 ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 30 tháng tù giam. Vợ ông là bà Dương Thị Tân, 50 tuổi, chịu 18 tháng tù treo về tội trốn thuế, liên quan tới hai căn nhà do ông bà sở hữu và cho thuê. Bà Dương Thị Tân sau phiên tòa đã phát biểu với Đài Á Châu Tự Do.
Họ đã kết án ông Hải là 2 năm 6 tháng tù giam vì cái tội trốn thuế của ông nguy hiểm cho cộng đồng. Họ nói như vậy tại tòa. Và đền với cái số tiền mà theo họ quy kết cho chúng tôi là cái tội danh trốn thuế, cái số tiền họ phạt lên gấp đôi cái thuế mà họ cho bằng chúng tôi trốn. Họ tuyên như vậy thôi thì tôi không hiểu cái tội danh trốn thuế họ quy kết cho chúng tôi là có phải là tội nguy hiểm hay không. Thực sự là họ muốn dùng cái biện pháp này để họ câu lưu ông ấy về cái việc khác, nhưng tòa không cho nói, tòa bảo đây chỉ có xử về việc như thế thôi. Luật sư của tôi thì có rất là nhiều bằng chứng và rất là nhiều những yếu tố có chứng cứ đàng hoàng để khẳng định rằng chúng tôi không phải là trốn thuế, nhưng tòa bác bỏ, tòa cho rằng là không đúng. Nhưng mà chúng tôi sẽ kháng cáo, không biết là sẽ như thế nào thì còn chưa rõ ạ.
5 tháng trước, Vietnamnet bản tin trên mạng ngày 22 tháng 4, 2008, mô tả ông Nguyễn Văn Hải là người được cộng đồng blogger biết đến với tên Điếu Cầy và được chú ý với các hoạt động trên thế giới của nhật ký điện tử trong 2 năm gần đây. Thông tin này được đưa lên mạng một ngày sau khi blogger Điếu Cầy bị bắt. Tuy nhiên, báo này không nhắc tới sự kiện Điếu Cầy tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc về vụ Hoàng Sa Trường Sa, cũng như việc ông là một trong những người chủ trương câu lạc bộ nhà báo tự do, tập hợp các nhà báo công dân, những người tự do bày tỏ chính kiến trên mạng Internet. Những diễn biến vừa nói còn trùng hợp với sự kiện 50 năm ngày Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam ký công hàm công nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.